Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về ý nghĩa và lịch sử của tập tục các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Gaetano Nicosia dòng Salesian, thiên thần của người bệnh phong ở Macao. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống nạn buôn người và tố giác sự dửng dưng của nhiều người và nhiều cơ quan đối với tệ nạn này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 2 dành cho 111 tham dự viên Ngày Thế giới suy tư chống nạn buôn người. Trong số các tham dự viên có nhiều người trẻ và cả một số người từng là nạn nhân. Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do 5 tham dự viên nêu lên. Ngài nhận xét rằng vẫn còn rất nhiều người không biết đến tệ nạn buôn người vì nó động chạm ngay đến lương tâm chúng ta, vì nó làm cho chúng ta xấu hổ. Có những người biết nhưng không muốn nói tới tệ nạn này. Có khi họ cũng can dự vào những tổ chức bất lương, thu được những lợi lộc to lớn từ tệ nạn này. Vì thế, sự gây ý thức về nạn buôn người phải bắt đầu từ gia đình, từ chính chúng ta, từ đó chúng ta mới có thể gây ý thức nơi cộng đoàn. Trả lời một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần làm sao để người trẻ không rơi vào tay các con buôn. Thật là điều kinh khủng khi nhận thấy rằng nhiều người trẻ nạn nhân thường bị gia đình họ bỏ rơi trước, bị thân nhân và bạn hữu coi là đồ bỏ. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của giáo dục, một dụng cụ để bảo vệ chống nạn buôn người. Nó giúp nhận ra những nguy hiểm và giải tỏa những ảo tưởng. Một môi trường lành mạnh của trường học hoặc giáo xứ giúp người trẻ tố giác những kẻ buôn người vô liêm sỉ và trở thành những người mang những sứ điệp đúng cho các bạn trẻ khác để họ khỏi rơi vào lưới của những kẻ buôn người.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giáo hội Công giáo Menkit sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với các tín hữu của giáo hội này đang chịu những thử thách đau thương tại Trung Đông. Hội đồng của Giáo hội Công giáo Menkit đến Roma để bày tỏ công khai tình hiệp thông với Đức Thánh Cha từ sau khi vị tân thượng phụ của giáo hội này được bầu lên hồi tháng 6 năm ngoái. Các vị sẽ cử hành thánh lễ hiệp thông vào ngày hôm nay, 13 tháng 2 tại Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ của bao nhiêu tín hữu Công giáo Menkit phải chịu, nhất là tại Syria, khiến cho nhiều người phải tìm cách xuất cư, tìm kiếm đời sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nói, tôi nồng nhiệt mong ước rằng qua cuộc sống chứng tá, các giám mục và linh mục Menkit có thể khích lệ các tín hữu ở lại nơi miền đất mà Chúa Quan Phòng đã muốn họ sinh ra. Trong thư hồi tháng 6 năm ngoái gửi giáo hội Menkit, tôi đã nhắc nhở rằng, chưa bao giờ như lúc này các vị mục tử được mời gọi biểu lộ trước dân Chúa đang chịu đau khổ, tình hiệp thông, đoàn kết, gần gũi, liên đới, minh bạch và chứng tá. Tôi mời gọi anh em hãy tiếp tục con đường ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta rất cần những vị chủ chăn ôm ấp cuộc sống với con tim rộng mở của Thiên Chúa, không chiều theo những thỏa mãn trần tục, không hài lòng với việc tiếp tục những gì đã có sẵn, nhưng luôn hướng lên cao, tránh những cám dỗ giữ mình ở mức độ thấp, từ bỏ những biện pháp chật hẹp của một cuộc sống nguội lạnh và theo thói quen. Chúng ta cần những vị chủ chăn thanh bần không gắn bó với tiền bạc và cuộc sống xa hoa, giữa một dân nghèo đang chịu đau khổ. Chúng ta cần những người rao giảng về niềm hy vọng phục sinh, có cuộc sống phù hợp với xác tín trong hành trình liên tục với các anh chị em mình.
Bove, giáo quyền tại Pháp, công nhận phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức, cuộc khỏi bệnh lạ lùng của nữ tu Bernadette Morio, dòng Phanxin hiến sĩ thánh tâm Chúa Giêsu. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Lộ Đức. Đức cha Jacques Benoît Gonin, giám mục giáo phận Beauvais ở miền Bắc Pháp, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Morio xảy ra cách đây gần 10 năm, ngày 11 tháng 7 năm 2008, sau cuộc hành hương tại Lộ Đức là phép lạ, dấu chỉ thần linh đạt được nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Văn bản sắc lệnh trên đây được phổ biến trên trang mạng chính thức của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, kèm theo chứng từ của nữ tu Bernadette Morio, cùng với thông cáo của Văn phòng Y khoa Lộ Đức và tường trình diễn tiến điều tra trong 10 năm qua về cuộc khỏi bệnh lạ lùng này. Nữ tu Morio năm nay 79 tuổi, từ cuối thập niên 1960, chị bị bệnh quen gọi là hiệu chứng đuôi ngựa, phần cuối của tủy xương sống. Từ năm 1987, chị không đi lại được nữa. Chị Bernadette Morio kể lại, hồi tháng 2 năm 2008, bác sĩ điều trị mời tôi tham gia cuộc hành hương của giáo phận Beauvais từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 7 cùng năm tại Lộ Đức. Tôi chưa bao giờ đến Lộ Đức trong tư cách là bệnh nhân. Tôi đã đi Lộ Đức với niềm vui của tất cả các tín hữu hành hương, vì năm 2008 cũng là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Trước hang đá, tôi cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Đức Mẹ và Thánh Nữ Bernadette. Tôi không hề cầu xin ơn được lành bệnh, nhưng xin ơn hoán cải tâm hồn và sức mạnh để tiếp tục con đường bệnh nhân của tôi.
Sau khi trở về cộng đoàn tu viện ở Bresle gần thành phố Beauvais, đã xảy ra cho chị Morio điều mà ngày nay giáo hội nhìn nhận là phép lạ. Chị kể, ngày 11 tháng 7 năm 2008, trong lúc chúng tôi đang trầu mình thánh và hiệp thân với Lộ Đức, tôi hồi tưởng lại giờ phút mạnh mẽ đã trải qua trong lúc phép lành mình thánh Chúa được ban cho các bệnh nhân. Trong đó, tôi thực sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm ấy được tái diễn. Sau khi trầu mình thánh, tôi cảm thấy trong thân thể tôi một cảm giác nóng và thoải mái, tôi cảm thấy lành mạnh. Trở về phòng riêng, chị Bernadette Morio đã rời bỏ các máy móc y khoa, thanh kẹp chân, tắt máy hỗ trợ thần kinh. Với đức tin, chị bắt đầu bước đi hoàn toàn tự lập, không cần sự giúp đỡ nào. Các nữ tu cùng nhà làm chứng sự thay đổi. Tiếp đến, chị đến gặp bác sĩ điều trị và ông chứng nhận sự thay đổi. Các bác sĩ chuyên môn sau đó cũng nhận thực như vậy, rồi chị trình diện tại Văn phòng Y khoa Quốc tế tại Lộ Đức, và văn phòng quyết định khởi sự tiến trình điều tra và thẩm định với nhiều lần cứu xét. Sau cùng, trong khóa họp toàn thể thường niên ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2016, Ủy ban đồng thanh trừ một phiếu nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Bernadette Morio là không giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay.
Bangalore, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, bày tỏ lo âu vì những đe dọa gia tăng chống lại sự đa nguyên tại đất nước này. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 2 vừa qua, sau đại hội 2 năm một lần của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tại thành phố Bangalore, Đức Hồng Y Gracias nói, trào lưu bất bao dung làm cho chúng tôi lo âu. Sự khác biệt vốn là một trong những sức mạnh của Ấn Độ. Đất nước chúng ta vốn được thế giới biết đến vì những văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác biệt. Bất kỳ mưu toan nào nhắm chia rẽ dân chúng do một số thành phần đều là điều có hại cho đất nước. Trong thời gian gần đây, các nhóm bên vực nhân quyền ở Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm về những tội phạm vì lý do tôn giáo tại Ấn Độ, và chính phủ Ấn cũng xác nhận sự gia tăng bạo lực vì lý do tôn giáo. Đức cha Theodore Maskaranghas thuộc giáo phận Rangki, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, các cuộc tấn công chống lại sự đa nguyên không phải chỉ chống lại các tín hữu Kitô, nhưng còn chống lại mọi người dân Ấn Độ. Đức cha nói, bạn không thể để cho vài thành phần điên rồ làm hư hỏng sự hòa hợp. Vấn đề ở đây là duy trì các giá trị đã được hiến pháp quốc gia bảo đảm và chế độ pháp trị, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Trong thông cáo chung sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng không ai được nghi ngờ lòng trung thành hoặc sự dấn thân của chúng tôi cho đất nước. Các giám mục án chỉ tới lời cáo buộc của những thành phần Ấn giáo cực đoan cho rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô Ấn Độ là những người ngoại quốc. Các giám mục Ấn nhấn mạnh rằng chủ nghĩa quốc gia chân chính có thể dẫn tổ quốc chúng ta đến một nền hòa bình chân thực, sự hòa hợp, tiến bộ và thịnh vượng. Vì thế, mọi người dân Ấn cần tránh thứ văn hóa đám đông và thái độ duy ngờ vực và cảnh giác để bảo tồn hòa bình.
Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari dấn thân nhiều hơn cho đất nước và gia tăng bài trừ nạn tham ô hối lộ. Hôm mùng 9 tháng 2 vừa qua, báo chí tại Nigeria đưa tin trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Buhari, Đức cha Inyasu Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha William Avenia, Giám mục giáo phận Gopoko, nhận định rằng Nigeria đang đau khổ vì sự thiếu dấn thân của chính phủ trong việc giải quyết nạn nghèo đói, bất an, bạo lực, lo âu của dân chúng. Danh sách các vấn đề thật dài. Điều đáng lo hơn cả là sự đánh mất hy vọng, nhất là nơi giới trẻ. Họ tìm giải pháp trong ma túy hoặc có những hành vi bạo lực. Nhiều người khác là nạn nhân của nạn buôn người. Tình trạng đất nước thật căng thẳng. Theo Đức cha Tổng giám mục giáo phận Kaigama, chính quyền Nigeria cần lãnh nhận nhiều hơn trách nhiệm của mình. Cần làm sao để nạn thảm sát trong các cuộc xung đột giữa các nông dân và những người làm nghề chăn nuôi ở miền Bắc Nigeria được chấm dứt. Ngoài ra, cả các cảnh sát cũng phải được trang bị đầy đủ hơn để có thể đối phó một cách hiệu quả hơn với những vụ bắt cóc. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày về ý nghĩa và lịch sử của tập tục các giám mục về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 3 tới đây, 30 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Cách đây 9 năm, từ ngày 21 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 năm 2009, 31 giám mục Việt Nam cũng thi hành nghĩa vụ tương tự. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng về lịch sử và ý nghĩa hoạt động này của các giám mục trong giáo hội. Trước hết, việc các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp Đức Thánh Cha, cũng như các cơ quan tòa thánh, không phải là một thủ tục hành chính và pháp lý, và càng không phải là một tập tục xa xưa các vua chư hầu về chầu thiên tử. Việc viếng mộ hai thánh tông đồ, tiếng Latin gọi là Visitatio ad limina apostolorum, gọi tắt là ad limina, là việc làm của tất cả các giám mục đứng đầu một giáo hội địa phương để kính viếng mộ hai thánh tông đồ cột trụ của giáo hội Roma, với mục đích tăng cường và củng cố trách nhiệm của mình trong tư cách là người kế vị các thánh tông đồ, đồng thời thắt chặt tình hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô, vì mà trước Kitô đã thiết lập làm thủ lãnh đoàn tông đồ, cai quản toàn thể giáo hội và bảo toàn sự hiệp nhất của hội thánh công giáo. Việc các giám mục trên thế giới về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp Đức Giáo Hoàng cũng là một yếu tố quan trọng trong sứ vụ của đấng kế vị thánh Phêrô, vì để có thể chu toàn nhiệm vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha cần biết chính xác và sâu rộng về tình hình giáo hội ở các địa phương, các vấn đề cũng như các sáng kiến mục vụ và các khó khăn ở mỗi miền. Dĩ nhiên, các vị tìm hiểu tình hình các giáo hội địa phương như thế có thể thực hiện được bằng nhiều cách, ví dụ như qua thư từ và các phúc trình của các giám mục, các báo cáo của các vị sứ thần hoặc khâm sứ tòa thánh, hoặc qua các cuộc viếng thăm mục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Thánh Cha và các giám mục vẫn là một cách thức cảm thông và trao đổi tin tức một cách có thế giá và đáng tin nhất. Mặt khác, mỗi giám mục giáo phận cũng là thành viên của giám mục đoàn và các vị đồng trách nhiệm với nhau trong việc dẫn dắt toàn thể giáo hội. Nói khác đi, mỗi giám mục không phải chỉ chịu trách nhiệm về giáo phận được ủy thác cho các ngài mà thôi, nhưng các ngài còn liên đới và hiệp nhất với các giám mục khác trong trách nhiệm dìu dắt toàn thể đoàn Thiên Chúa ở dưới thế này. Đức Thánh Cha là gạch nối các giám mục với nhau. Chính vì thế, cần có sự tiếp xúc và gặp gỡ giữa mỗi giám mục với người kế vị tông đồ trưởng. Và đây cũng là một ý nghĩa quan trọng của việc các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ.
Xét về phương diện lịch sử, người ta không biết đích xác tập tục viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bắt đầu từ khi nào. Trong thư gửi tín hữu thành Galat, đoạn thứ nhất và thứ hai, thánh Phaolô tông đồ cho biết ngài lên Jerusalem để tham khảo ý kiến với tông đồ Phêrô và ở lại với thánh nhân trong vòng 15 ngày. 14 năm sau đó, thánh Phaolô lại lên Jerusalem lần nữa, trình bày tin mừng mà ngài rao giảng cho dân ngoại, để thánh Phêrô và các vị ở đó cứu xét, hầu chắc chắn là con đường mà Phaolô đã và đang theo đuổi là không vô ích. Thư Galat đoạn 2 câu 2. Đàng khác, ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội, các tín hữu đã có thói quen về Roma hành hương và cầu nguyện trên mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhiều giám mục cũng làm như thế và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng để trình bày cho ngài về tình hình tôn giáo tại địa phương của mình. Dần dần thói quen này trở thành một định chế. Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả hồi năm 597 đã quy định rằng các giám mục phải về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ 5 năm một lần. Đức Giáo Hoàng Gregorio VII trong công nghị Roma năm 1079 đã quy định rằng, trước khi được thụ phong giám mục, các tín chức phải tuyên thệ là sẽ viếng mộ hai thánh tông đồ mỗi năm một lần, hoặc đích thân, hoặc nhờ một người đại diện chính thức. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Pasquale II nới rộng nghĩa vụ tuyên thệ này cho cả các vị tín chức giám mục ở các miền xa xăm nữa. Trải qua dòng lịch sử, thời gian và thể thức về Roma viếng mộ được thay đổi nhiều lần, và gần đây, Bộ Giáo luật hiện hành công bố năm 1983 cũng đã quy định trong hai điều khoản số 399 và 400. Hồi tháng 6 năm 1988, trong tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, Đức Thánh Cha John Paul II đã dành 5 đoạn để nói về nghĩa vụ của các giám mục trên thế giới, cứ 5 năm một lần phải về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình về tình hình giáo phận của mình. Cùng lúc đó, Bộ Giám mục đã công bố một tập chỉ nam liên quan đến việc các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô thể thức thi hành nghĩa vụ đó. Tập chỉ nam của Bộ Giám mục nói trước hết tới việc chuẩn bị xe. Cứ 5 năm một lần, trước khi về Roma, các giám mục cần chuẩn bị tinh thần trước bằng cách cầu nguyện và kiểm điểm tình hình giáo phận của mình trước mặt Chúa và rút ra những kết luận nhắm mang lại lợi ích cho giáo hội. Trong thời gian chuẩn bị này, vị giám mục giáo phận cũng viết và gửi bản phúc trình về tình hình giáo phận theo mẫu có sẵn của Bộ Giám mục hoặc Bộ Truyền giáo hay Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và gửi về tòa thánh 6 tháng trước khi lên đường về Roma. Phúc trình mô tả các vấn đề của giáo phận, tương quan của giáo phận với các cộng đoàn ngoài công giáo, với xã hội và với chính quyền dân sự. Phúc trình phải vắn tắt, rõ ràng, chính xác và khách quan. Lý do phải gửi về trước là để Đức Thánh Cha và các bộ liên hệ của tòa thánh có thời giờ tìm hiểu trước, và như thế, các cuộc đối thoại và thảo luận mới hữu ích và hiệu quả. Trường hợp Việt Nam đặc biệt, nên thường khi về Roma, các giám mục mới viết phúc trình.
Việc chuẩn bị gần, các hội đồng giám mục thường liên lạc trước với các cơ quan trung ương liên hệ của Tòa Thánh để thu xếp ngày giờ đến và gặp Đức Thánh Cha và các bộ. Tại Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đều có một văn phòng đặc trách vấn đề này với sự cộng tác của Phủ Giáo Hoàng là cơ quan có nhiệm vụ thu xếp các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Việc viếng mộ này chủ yếu là cuộc hành hương và cầu nguyện trên mộ hai thánh nhân ở đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Việc kính viếng này có thể thực hiện dưới hình thức một thánh lễ, một buổi phụng vụ lời Chúa hoặc buổi phụng vụ các giờ kinh do các giám mục cử hành chung với nhau. Cuộc gặp gỡ các giám mục với Đức Giáo Hoàng có phần thay đổi dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Khi về Roma hành hương như vậy, mỗi giám mục được gặp Đức Giáo Hoàng 4 lần, một lần gặp riêng với ngài trong khoảng 15 phút, một lần cùng với các giám mục khác đồng tế với Đức Thánh Cha thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện trong dinh tâm tòa, một lần gặp Đức Giáo Hoàng trong bữa ăn, và sau cùng là buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung đoàn giám mục và ban huấn dụ. Đến thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, các cuộc gặp gỡ được rút lại, không có thánh lễ trong nhà nguyện riêng, không còn bữa ăn chung, và việc gặp gỡ thì vì thiếu thời giờ nên dần dần Đức Giáo Hoàng gặp chung các vị. Đến thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco thì chỉ còn cuộc gặp gỡ chung để trao đổi trong vòng 1 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ, và không có bài huấn dụ. Vì thế, thường thường, dư luận không được biết về nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, ngoại trừ khi chính các giám mục tiết lộ, hoặc là trong cuộc phỏng vấn, hay là trong bài báo sau đó. Có những hội đồng giám mục được giới báo chí phỏng vấn trước đó, để các vị trình bày các vấn đề của giáo hội địa phương, và nhân cơ hội này, các hãng tin quốc tế cũng đưa tin về giáo hội và đất nước của các vị về Roma thăm tòa thánh. Trong diễn văn ngày 21 tháng 12 năm ngoái, khi tiếp các hồng y và các vị lãnh đạo giáo triều Roma đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập đến các cuộc viếng thăm hành hương của các giám mục tại mộ hai thánh tông đồ, và ngài nói rằng, các cuộc viếng thăm này là một cơ hội rất lớn để gặp gỡ, đối thoại và làm cho nhau được phong phú. Chính vì thế, khi gặp các giám mục, tôi thích có một cuộc đối thoại lắng nghe nhau, tự do, dành riêng cho nhau, chân thành, vượt lên trên những khuôn khổ nghi thức và sự trao đổi thông thường các diễn văn cũng như những lời nhắn nhủ. Cuộc đối thoại giữa các giám mục và các cơ quan tòa thánh cũng là điều quan trọng. Trong năm 2017 này, các cuộc hành hương viếng mộ của các giám mục được mở lại sau năm thánh. Các giám mục tâm sự với tôi rằng, các vị đã được các cơ quan tòa thánh đón tiếp và lắng nghe. Điều này làm cho tôi rất vui mừng, và tôi cảm ơn các vị thủ lãnh các cơ quan tòa thánh hiện diện nơi đây.
Trở lại đoàn giám mục Việt Nam, theo chương trình dự kiến, các vị sẽ đến Roma ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 3 tới đây, và sẽ trọ tại nhà quản lý phát diệm, thay vì nhà giáo sĩ quốc tế gần Vatican như hồi năm 2002 và 2009. Sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3, các giám mục chính thức bắt đầu cuộc viếng thăm với thánh lễ lúc 8 giờ sáng tại mộ và đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, các vị sẽ gặp gỡ và dùng cơm trưa với liên tu sĩ Roma tại nhà quản lý phát diệm. Chủ nhật mùng 4 tháng 3, các giám mục Việt Nam sẽ dâng lễ tại nhà thờ Thánh Tôma, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 3, các giám mục Việt Nam sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha và có thể là Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hôm sau, mùng 6 tháng 3, các giám mục sẽ viếng mộ và dâng lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Những ngày sau đó, các giám mục sẽ chia thành 3 nhóm, viếng thăm các cơ quan khác của Tòa Thánh như Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Bộ Truyền thông, Hội đồng Đối thoại Liên tôn, các bộ giáo sĩ, giáo lý đức tin, giáo dục công giáo, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, bộ dòng tu. Riêng bộ truyền giáo là cơ quan có thẩm quyền trên các sứ truyền giáo, các giám mục sẽ gặp chung vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 3. cũng nên nói thêm rằng, trong số 30 giám mục Việt Nam về Roma lần này, có hơn một nửa, tức là 16 vị, lần đầu tiên đi viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của cha Gaetano Nicosia dòng Salesian, thiên thần của người bệnh phong ở Macau.
Năm 2015, bộ phim tài liệu Cha Nicosia, thiên thần của người phong cùi, do Angelo Baratico và Ciriaco Ofedu biên tập, được trình chiếu để giới thiệu về nhân vật phi thường này. Vậy Cha Nicosia là ai? Gaetano Nicosia sinh ngày 3 tháng 4 năm 1915 tại San Giovanni La Punta, vùng Catania, nước Ý. Năm 1935, Nicosia đến Hồng Kông để thực hiện năm tập theo giáo luật. Vì tình trạng sức khỏe của cậu không tốt, nên cha giáo tập yêu cầu cậu phải hồi hương, trở về Italia. Đây là điều cậu không hề muốn. Nicosia đã tin tưởng vào bề trên. Cậu chạy đến với cha bề trên trong nước mắt để xin ngài ngăn lại việc hồi hương này. Thế là Nicosia được tiếp tục ở lại Hồng Kông. Năm 1938, thầy Nicosia được sai đến viện mồ côi ở Macau. Lúc đó là thời chiến. Hàng ngàn người tị nạn từ Trung Quốc và Hồng Kông đổ về Macau. Họ chết vì đói. Tại trường học của dòng Don Bosco ở Macau, có 800 học sinh. Chính phủ đã cung cấp cho trường một số gạo. Nhờ thế, các thiếu niên đã được cứu sống. Năm 1946, thầy Nicosia được lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ Thánh Giuse ở Macau. Đó là những năm xảy ra cuộc nội chiến, hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Năm 1950, sau khi Cộng sản lên nắm quyền, cha Nicosia đã bị trục xuất khỏi Macau. Cha Nicosia trở lại Hồng Kông và phục vụ tại trường Thánh Luigi 11 năm. Nhưng cha Nicosia không cảm thấy thỏa mãn, hài lòng với công việc ở trường. Cha muốn truyền giáo cho những người nghèo nhất hoặc là những người bị phong cùi, như cha đã hứa với Chúa Giêsu từ thời niên thiếu. Khi cha bề trên có ý định gửi cha Nicosia đến một trại phong ở Colombia, thì đức cha của Macau lại xin các tu sĩ Salesian làm điều đó cho trại phong ở Coloane, Macau. Đối với cha Nicosia, đó là một dấu chỉ của Chúa quan phòng. Thế là cha đã đến hòn đảo này vào tháng 8 năm 1963 và ở lại đây cho đến năm 2011. Cha đã chung sống với các người bệnh phong trong suốt 48 năm trời trên hòn đảo Coloane. Làng cùi nằm ở một góc xa xôi của hòn đảo Coloane và dường như bị mọi người quên lãng. Một nỗi thất vọng lớn lao phủ nơi đây. Đến nỗi một số cư dân của làng phong này đã kết liễu cuộc sống của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đến đây, cha Nicosia đã thay đổi cuộc sống trên hòn đảo này. Các ngôi nhà được xây dựng lại, hệ thống nước uống được lắp đặt, rồi điện được thắp sáng khắp nơi, và quan trọng là những hệ thống trợ giúp y tế được thành lập. Cha cũng xây dựng một trang trại và công xưởng sản xuất các mặt hàng thủ công. Một người bệnh phong đã chia sẻ, trước đây, ở đây là hỏa ngục, nhưng bây giờ nó là thiên đàng. Cha Nicosia là thiên thần của chúng tôi. Cha Nicosia đã chăm sóc và mang lại cho các người bệnh phong phẩm giá và đức tin Kitô giáo. Cuộc đời của cha đã hiến tặng cho Chúa vì người nghèo. Khi cha Nicosia mới đến, ở đây chỉ có khoảng 15 người công giáo. Cha đã đưa tất cả họ đến với đức tin qua sự dấn thân hy sinh đầy tình yêu và nhiệt thành của tu sĩ Salesian, nhưng trên hết là bằng việc chia sẻ cuộc sống với họ. Thành phố của niềm vui, của Coloane, làm rung động trái tim của những ai viếng thăm nơi này. nhiều người đã đến sống tại Trại Phong một thời gian. Hai linh mục dòng tên nổi tiếng của Macau, cha Louis Rook và cha Lancelot Rodriguez, được cảm hứng bởi cha Nicosia, đã khởi xướng một hoạt động đặc biệt vì người bệnh phong tại Trung Quốc. Kiến trúc sư Oseo Angkonchi đã xây dựng một ngôi nhà thờ thật đẹp với tước hiệu Đức Bà của người đau khổ. Nhà điêu khắc kiệt tài Francesco Messina đã làm một tượng thánh giá bằng đồng lộng lẫy, vẫn còn được treo ở mặt tiền nhà thờ. Năm 2011, tất cả cư dân của Trại Phong được lành bệnh và rất nhiều người được hội nhập với xã hội. Họ trở thành các giáo viên, các công nhân và chuyên gia. Trại Phong đã đóng cửa và thiên thần của trại, cha Gaetano Nicosia, khi ấy đã 96 tuổi, phải trở về hưu trí ở Hồng Kông. Ngày 6 tháng 11 năm 2017 vừa qua, sau khi được tham dự thánh lễ lần cuối bên các anh em Salesian, cha Gaetano Nicosia, nhà truyền giáo yêu dấu của dân Hồng Kông, đã trở về nhà cha trên trời, hưởng thọ 102 tuổi. Cuộc đời của cha là một trang tin mừng của lòng vị tha, của sự thiện hảo và theo gương Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Lần trước, chúng ta đã điểm qua thời hứa hẹn, tạo dựng và cứu ước và thời viên mãn nơi Đức Giêsu. Sau khi đã thực qua tác động của Thánh Linh trên Đức Giêsu trong đợt nhập thể và cứu chuộc, trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày mối tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh. Mối tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh đã trở nên đề tài cho những cuộc tranh luận thần học sôi nổi. Theo Đức Tin Công giáo, Đức Giêsu chính là ngôi lời nhập thể. Lời Thiên Chúa hàng hữu với Đức Giêsu là một ngôi vị chứ không phải là hai chủ thể hành động khác nhau. Thế nhưng khi đọc các bản văn Tân Ước, đôi khi ta có cảm tưởng rằng Đức Giêsu với Con Thiên Chúa là hai chủ thể khác nhau. Đức Giêsu là một con người lịch sử được Chúa Cha nhận làm con hoặc vào lúc chịu phép rửa Matthew 3:13-17 hoặc lúc phục sinh Roma 1:4. Theo một từ ngữ chuyên môn, người ta phân biệt hai thứ Kitô luận: Kitô luận từ trên đi xuống và Kitô luận từ dưới đi lên. Thế nào Kitô luận từ trên đi xuống? Đức Giêsu vốn là lời của Thiên Chúa, là con hàng hữu của Thiên Chúa và trở nên người phàm. Đó là tư tưởng gặp thấy nơi tự ngôn của Thánh Gioan cũng như đoạn mở đầu thư của Hebrê và một vài đoạn của Thánh Phaolô, Philippe 2:6, Galat 4:4, Roma 8:3-32 và các thánh thi ở đầu các thư của Ephesos và Colosse. Thế nào là từ dưới đi lên? Đức Giêsu được tôn lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, Roma 1:4. Phải chăng Con Thiên Chúa ở đây được hiểu như là vua Messiah theo các thánh vịnh 2 và 110? Đây là gốc của thuyết dưỡng tử và thuyết Ario. Tuy nhiên, nếu suy xét sâu xa hơn, ta có thể nói rằng đó không phải là hai quan điểm trái ngược nhau, cho rằng hai lối tiếp cận khác nhau với Đức Kitô. Một lối tiếp cận bản thể và một lối tiếp cận cảm nghiệm. Lối tiếp cận từ dưới đi lên dùng con đường của cảm nghiệm. Khi vừa mới tiếp xúc với Đức Giêsu, các môn đệ nghĩ rằng họ đã gặp được một ngôn sứ, một Đức Mêsia. Sau cuộc tử nạn trên thập giá và phục sinh, các môn đệ mới nhận ra rằng người là Con Thiên Chúa. Còn lối tiếp cận từ trên đi xuống là kết quả của cuộc suy tư nghiền ngẫm về bản tính của Đức Kitô. Người là Con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta, cho chúng ta được chia sẻ phẩm giá làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Trước từ sự phân biệt hai lớp tiếp cận khác nhau, khiến cho chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về mối tương quan giữa Đức Kitô với Thánh Linh. Thật vậy, chúng ta cảm thấy trong Tân Ước một vài thuật ngữ khó hiểu khi nói rằng thần khí của con, Gia-lát 4:6, thần khí của Đức Chúa, 2 Cô-rinh-tô 3:17, thần khí của Đức Kitô, Roma 8:9, thần khí của Đức Giê-xu, Phi-líp-pê 1:19. Những thuật ngữ này muốn nói gì? Phải chăng thần khí với Đức Kitô cũng là một? Hay là thần khí là một vị lớn hơn Đức Kitô? Câu trả lời tùy theo lối tiếp cận. Kitô luận từ trên đi xuống, tương quan giữa con với Thánh Linh. Lối tiếp cận này bàn về tương quan nội tại giữa tam vị. Đức Kitô chính là con Thiên Chúa hằng hữu. Mới được đặt ra về tương quan giữa Thánh Linh và con Thiên Chúa đã là cái đầu mối của cuộc tranh luận giữa thần học giáo hội chính thống và thần học giáo hội công giáo. Tín biểu công đồng Constantinople thứ nhất năm 384 tuyên xưng rằng Thánh Linh phát xuất từ Cha, ex patre procedit. Mệnh đề này đã đủ để phát biểu thiên tính của Thánh Linh, cũng tương tự như khách phát biểu rằng Đức Kitô đồng bản tính với Cha. Tín biểu không tả động gì tới tương quan giữa Thánh Linh và con. Sau này, thần học ở bên Tây Phương quan niệm rằng Thánh Linh là tình yêu giữa Cha và con, cho nên đã phát biểu rằng Thánh Linh phát xuất từ một nguyên ủy chung, nghĩa là được thở ra Spiritus Spirare, do tình yêu giữa Cha và con với nhau. Đó là nguồn gốc của mệnh đề Thánh Linh được phát xuất từ Cha và con. Còn bên Đông Phương, muốn duy trì nguyên tắc là cả con và Thánh Linh đều bắt nguồn từ Cha như là một nguyên ủy duy nhất, vì thế họ không chấp nhận công thức của bên Tây Phương. Một khi tranh cãi giữa đôi bên tăng thêm sự căng thẳng, mà giờ đã có những nỗ lực tìm cách dung hòa, chẳng hạn như là công thức Thánh Linh phát xuất từ Cha nhờ con, a Padre per Filium, mà vài giáo phụ Đông Phương đã sử dụng. Ngay cả Thánh Augustine cũng nhìn rằng rằng Thánh Linh phát xuất một cách chính yếu từ Cha, Principalite de Padre. Khi tôi luận từ dưới đi lên, tương quan giữa Đức Giê-xu với Thánh Linh. Tôi đã trình bày tác động của Thánh Linh trên Đức Giê-xu cách đặc biệt vào ba trạng quan trọng: lúc Đức Chúa Maria thụ thai, lúc chịu phép rửa và lúc tử nạn. Lúc Đức Chúa Maria thụ thai do quyền năng của Thánh Linh. Lúc chịu phép rửa khai mạc sứ vụ công khai, Thánh Linh đáp xuống trên Đức Giê-xu và sức dầu cho người tấn phong làm để đi loan báo tin mừng. Lúc phục sinh, Đức Kitô được suy tôn làm Đức Chúa và con Thiên Chúa ra quyền năng của thần khí thánh. Từ đó, Đức Kitô trở thành thần khí ban sự sống. Đức Kitô nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh để rồi trao Thánh Linh cho nhân loại. Thế nhưng, đó là Đức Kitô xem như là con người hoặc xem như là con Thiên Chúa. Có thể trả lời rằng, đó là con Thiên Chúa xét theo bản tính, nhưng mà được các môn đệ cảm nghiệm dần dần. Như chuyện đã nói, và lúc đầu các môn đệ nhận thấy Đức Giê-xu là một ngôn sứ. Sau với cốc phục sinh, họ mới nhận ra người là con một được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Một cách tương tự như vậy, và lúc đầu các môn đệ nhận thấy Đức Giê-xu là một ngôn sứ đầy quyền năng Thánh Linh như Isaiah đã loan báo. Sau cuộc phục sinh của người, họ mới nhận ra rằng Ngài là con Thiên Chúa đứng ban Thánh Linh cho nhân loại. Ôn lại quá khứ, họ nhớ lại rằng khi truyền tin Đức Mẹ Maria, Thiên Sứ đã nói rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa rồi. Dù sao, với biến cố phục sinh, Đức Kitô không chỉ ban Thánh Linh cho nhân loại, nhưng còn cho nhân loại được tham dự vào đời sống thần linh nữa. Thánh Linh được hứa sẽ làm cho toàn thể nhân loại cũng được thông phần vào cuộc phục sinh của Đức Kitô. Kitô luận thần khí. Thực ra, hai đường Kitô luận vừa kể không trả lời thỏa đáng cho tất cả khía cạnh khác nhau về mối tương quan giữa Kitô với Thánh Linh. Một đàng, Đức Kitô không chỉ là ngôi vị Thiên Chúa mà còn là người thật, chống lại ảo nhất thuyết. Tương quan giữa con người đó với Thánh Linh như thế nào? Chúng ta không nói về giai đoạn Đức Kitô tại thế, nhưng là Đức Kitô con người trong tư thế hiện nay là Đấng phục sinh. Đặc khác, Đức Kitô phục sinh không rút lui ra khỏi xã hội. Trong Thánh Linh, Đức Kitô tiếp tục tác động ở trong xã hội. Người là Paracritus, hoặc thế nên là một Paracritus khác. Phải chăng điều này đòi hỏi phải nghĩ tới một mô hình mới, trong đó Đức Kitô và Thánh Linh trở thành đồng nguyên ủy trong tác động cứu độ. Thật vậy, không nên tách rời Đức Kitô ra khỏi Thánh Linh hay ngược lại. Cũng không nên đặt vấn đề là ai là chính, ai là phụ. Cả hai cùng hoạt động với nhau. Thánh Phaolô dùng nhiều công thức song song để nói tới sự hiện diện của Đức Kitô ở trong ta. Galat 2:30, Thánh Linh ở trong ta. 1 Thessalonica 4:8. Cũng tự nhớ công thức sống trong Đức Kitô và trong Thánh Linh. 1 Corinto 1:30, Roma 8:9. Dĩ nhiên, không thể nào đồng hóa Đức Kitô với Thánh Linh thành một chủ thể. Thánh Linh giúp tác động với một cách thức khác với Đức Kitô, tuy vẫn hướng về Đức Kitô. Thánh Linh giúp cho con người có khả năng tuyên xưng Đức Kitô là Đức Chúa. Thánh Linh giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Thánh Linh dẫn chúng ta vào làm chi thể của hội thánh là thân thể Đức Kitô. Thánh Linh nhắc lại cho các tín hữu nhớ lại lời của Đức Kitô. Thánh Linh giúp cho các tín hữu cầu nguyện và hiểu về lời Đức Kitô thấu đáo hơn. Thánh Linh thúc giục các tín hữu khao khát trông chờ cuộc quang lâm của Đức Kitô. Nói tóm lại, không thể nào tách rời hai chế độ cứu rỗi song song và biệt lập với nhau. Một bên là chế độ của Đức Kitô, bên kia là chế độ của Thánh Linh. Điều này được nhấn mạnh trong thông điệp Redemptor Hominis của Thánh Cha John Paul đệ nhị số 28-29 và sau đó được làm lại ở trong tuyên ngôn Đông Đức Jesus Bộ Giới Đức Tin năm 2000 ở các số 9 cho tới số 11.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.